Thì tại sáng nay tôi xin chia sẻ là hãy yên tâm trước cái biến động kinh tế. Chắc quý vị không khác gì tôi đã thấy cái tình trạng kinh tế đã vừa qua, nhất là trọn tháng 9 và kéo qua tháng 10 này. Nghe nói là một cái bà nọ đã làm ở trong nhà hàng, ở trong ngân hàng Washington Mutual đã rất nhiều năm. Và quý vị đa số mà khi làm một trong một cái hãng nào thì họ yêu cầu mình bỏ cái tiền vô 401k hoặc là tiền hưu, và sau đó họ có thể mà giúp đỡ mình tiền thêm trong đó, gọi là matching. Thì bà nghĩ rằng chắc tương lai là vững chắc trong một cái nhà ngân hàng lớn nhất ở trên nước Mỹ này là Washington Mutual. Thì bà làm một thời gian thì bà cũng dành một số tiền rất lớn. Mà không ngờ tháng 9 vừa qua đã xảy ra ở trong ngân hàng lớn này, Washington Mutual, và số cổ phần, tỷ giá cổ phần xuống càng ngày càng xuống rất thấp, tới nỗi rằng họ không chịu nổi nữa thì họ mới tung ra cái tin là phải bán cái ngân hàng này. Và một ngân hàng khác và một cái tổ chức khác là JP Morgan Chase đã mua vào ngày 26 tháng 9 2008. Đó là một tin rất bùng nổ mà người ta rất hoang mang. Trong khi mà nghe đến là cổ phần đã xuống như thế, là ai ai cũng tung tung đã chạy rút tiền và lo lắng. Và không biết nhà băng của chúng ta hiện bây giờ chúng ta đã đặt tiền trong đó hoặc là mua cổ phần trong đó ảnh hưởng như thế nào. Thì quả thật bà này trong cái tuổi về hưu và hầu như mất gần hết tiền hưu. Tôi không biết bao nhiêu người trong hoàn cảnh đó. Không biết trong hội thánh này hoặc là trong xã hội này bao nhiêu người vắng vào cái hoàn cảnh đó. Đó là tình trạng tiền tệ của nước Hoa Kỳ. Là một nước hùng mạnh mà đang xảy ra một cái biến động kinh tế kinh khủng này. Tức là dân yêu cầu rằng là chính phủ phải bắt tay vào để giải quyết vấn đề này. Và lúc đó chính phủ đã hưởng ứng và đưa ra những cái dự luật để cứu nguy tài chánh lên tới hơn, có thể lên tới 700 tỷ đô la. Không ngờ cái tình trạng như thế, làm sao không biết trước được, làm sao không giải quyết được. Nhưng mà cái tình trạng này nếu chính phủ không giải quyết thì càng ngày tình trạng kinh tế ở nước Hoa Kỳ này sẽ hỗn loạn. Cho nên họ cần phải đưa ra cái phương pháp gấp. Nhưng mà cũng còn một số người nghĩ một cách bi quan về vấn đề này. Chắc chắn ai cũng lo ngại, ai cũng sợ hãi, chắc chắn ai cũng bị mất mát ở trong một phần này. Có người thì mất mát công việc làm, không biết tương lai mình sẽ ở đâu. Những tin tức ngày hôm nay chúng ta biết rằng một số người mất việc làm, không nhà, không cửa, họ phải ở trong những công viên, ở trong chiếc xe của họ. Một số người thì mất nhà vì tiền lời lên, tiền nợ chồng chất. Có người thì mất rất nhiều cổ phần ở trong sự đầu tư. Có người còn tệ hơn nữa là mất luôn tiền hưu của mình khi chúng ta về hưu. Mà tệ trạng có thể mà còn hơn nữa là có thể một số người bi quan tới nỗi là muốn kết liễu đời sống của mình. Đây là một sự bi quan mà trước mặt của chính phủ và dân chúng ngày hôm nay. Sự sợ hãi càng ngày lên. Tuy rằng chính phủ tìm cách mà nói những lời êm dịu để giúp đỡ dân chúng đừng hỗn loạn. Sự sợ hãi này làm cho con người nghĩ đến cái sự phiền muộn lớn nhất tại Hoa Kỳ là The Great Depression ở trong năm 1929. Tôi cầm được cái tờ báo Time Magazine mới nhất mới ra đây, là đề cập hỏi rằng có thể rằng cái tình trạng kinh tế này có thể giống như là tình trạng năm 1929 hay không. Chắc chắn chính phủ nói là không, chúng ta tìm cách giải quyết, không thể mà đẩy ra chuyện này. Quý vị biết năm đó, năm 1929 kéo đến năm 1931, tới nỗi người ta sắp hàng đi lấy đồ ăn, sắp hàng để vào những nơi công cộng để ngủ. Tới nỗi những cái ly, cái tách mà họ phải giữ đó, tại vì nếu mà không có gù mên, không có ly tách là không có thể có ăn ngày hôm sau. Cho nên những người trẻ tuổi mà nói là tại sao mà cha mẹ, tại sao mà những gù mên nhiều muốn giữ hết vậy? Hả? Là tại vì những người đã sống ở trong cái tình trạng mất nhà, mất cửa, mất nước, họ phải giữ cái đó, tại mong rằng những cái ca, cái như đó rất đơn giản, nhưng mà có thể có nước uống và có cháo ăn. Chắc chắn sự xảy ra ở trong cái tình trạng kinh tế nước Hoa Kỳ ngày hôm nay ảnh hưởng đến chúng ta ở trong hội thánh, ảnh hưởng đến tất cả mọi người trên thế giới. Chúng ta hãy đi bi quan hay là tìm một cái phương pháp khác. Hậu quả không thể xiết kể. Hậu quả tôi nói là dân chúng có thể chạy vào nhà băng để rút tiền. Quý vị biết nếu con người mà rút tiền ra hết ấy, thì chắc chắn số tiền nó không có trong đó, thưa bà chị em. Chưa chắc có. Người ta sợ cho nên phải kêu gọi kiềm chế, cho nên một số người chạy rút tiền đó thì chính phủ mới ra cái điều luật là FDIC bảo vệ không phải 100.000 nhưng mà lên tới 250.000 đô la để người ta ngừng chạy đi tìm cách rút tiền ra. Có thể trộm cắp gia tăng vì thiếu thốn. Có thể rằng gia đình đổ vỡ vì cãi cọ. Có thể một số người lo lắng vì nói rằng tại sao anh đầu tư sai, tại sao chị làm mua nhà không đúng lúc. Và có thể bi quan nhất là con người bỏ xuôi cuộc đời này. Mặc kệ, đây đâu hay thế đó. Thưa bà chị em, chúng ta trong Chúa, chúng ta dựa vào Kinh Thánh để nhìn một cách lạc quan, hoặc là nói rằng để yên tâm khi trước biến động kinh tế này. Vài câu Kinh Thánh là giúp đỡ chúng ta sẽ thấy. Chúng ta hãy nhớ lại, trong khi chúng ta còn hai bàn tay trắng, hai bàn tay trắng để dựng nên sự nghiệp, hai bàn tay trắng để tạo mái ấm gia đình, hai bàn tay trắng để bắt đầu cuộc đời, chúng ta từng có những lúc trong hoàn cảnh đó. Cho nên chúng ta hãy yên tâm. Chúng ta yên tâm. Vì có người còn nói rằng còn nước thì còn tát, còn hơi thở là còn hiềm hy vọng. Không hề chúng ta đi một cách mà giống như người đời lo lắng ngày đêm không ngủ được để đi đến cơn bệnh. Điều thứ nhất tôi xin chia sẻ với bà chị em ở đây. Điều thứ nhất là đừng nhìn những gì mình mất mà nhìn những gì mình còn. Đừng nhìn những gì mà mình đã mất rồi. Mất rồi chúng ta không có thể mà khéo lại được, chúng ta không có thể giải quyết được. Nhưng mà nhìn vào những gì mình đang còn. Mình đang còn có vợ, đang còn có chồng, đang còn có con cái, đang còn có nơi ở, đang còn có miếng ăn hàng ngày. Hãy nhìn những gì mình đang còn. Nếu quý vị nhìn những gì mình đang mất là đời sống quý vị tuyệt vọng mỗi ngày, làm cho quý vị xuống tinh thần. Tôi có đọc cái trong nguyên truyện của ông Job. Ông Job là một nhà nông nghiệp giàu có nhất ở trong thời ấy. Một gia đình ấm cúng có 7 con trai và 3 con gái. Rất hạnh phúc và biết bao nhiêu người làm. Giàu có bởi hai bàn tay của ông đã dựng nên. Nhưng mà đùng thiên tai xảy ra đã làm cho bất động sản của ông đã xuống một cách kinh khủng. Và tất cả đứa con của ông chết trong cơn động đất đó, hoặc là thiên tai đó. Nếu chúng ta đứng trong viện của ông Job đã ghi chép trong Kinh Thánh, chúng ta hưởng ứng như thế nào? Chúng ta trách số phận mình như thế nào? Chúng ta kêu trời như thế nào? Thưa bạn, xin ông Job cho chúng ta một bài học rất quan trọng. Quý vị cùng với tôi dở sách ông Job đoạn 1. Trong sách Job đoạn 1, ông đã thốt lên một lời trong lúc bi thảm. không chỉ mất hết tất cả, nhưng mà ông gặp phải một cơn bệnh rất đau đớn, nặng nề và không thuốc chữa. Ông đã nói thốt lời những lời như thế này. Ở trong Job đoạn 1, chúng ta thấy câu số 21 đề cập như thế này. Job đoạn 1 và câu số 21 nói rằng: tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cắt đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Quý vị và tôi ra đời này với hai bàn tay trắng, thì mình lìa đời này cũng hai bàn tay trắng. Có gì đâu mà phải đáng lo, có gì đâu mà phải đáng sợ. Một số người tôi phải dành tiền hay là có nhà cửa cho con của tôi, không lo, nó tự sẽ tự lo được. Trời xanh thì trời sẽ dưỡng. Thưa bạn xem, chúng ta đừng có lo, hãy nhìn những gì mình chúng ta đang còn, đừng có lo lắng, hãy suy nghĩ, hãy tính toán cho đúng cách. Những gì quá khứ đã qua rồi, chúng ta không sửa được. Những lỗi lầm đã quá khứ rồi, chúng ta không thay đổi được. Chúng ta không lo. Ông Job đã giàu có, ông nói rằng không sao, không sao. Hai bàn tay trắng giống như xưa. Hồi xưa quý vị bước qua cái mảnh đất này cũng hai bàn tay trắng, có ai chết không? Cũng không. Nếu còn có Chúa thì còn có niềm hy vọng. Chúa sẽ không đẩy chúng ta đi đến con đường tận cùng. Đúng, sẽ gặp khó khăn. Đúng, chúng ta cần phải tiết kiệm. Đúng, chúng ta cần phải tính tương lai, nhưng mà không phải là lo lắng. Sau khi ông đã thốt lên những lời đó, trong những năm tháng sau đó, Chúa ban phước cho ông dựng nên sự nghiệp còn nhiều hơn lúc trước nữa. Còn nhiều hơn lúc trước nữa. Vì anh ông có niềm hy vọng, biết rằng hai bàn tay trắng xưa kia để dựng nên thế nào, thì Chúa sẽ ban phước hai bàn tay trắng sẽ dựng nên sự nghiệp mới. Cho nên nhìn những gì mình còn, để mình biết đầu tư những gì mình còn, biết quý mến những gì mình đang còn, và có niềm hy vọng những gì mình đang còn, thì Chúa cho lại nữa. Không có gì khó khăn cả. Đó là điều thứ nhất, là đừng nhìn vào những gì mình mất, mà nhìn những gì mình đang còn. Điều thứ hai là đừng lo lắng cho ngày mai, nhưng hãy sống cho ngày hôm nay. Đừng lo lắng cho ngày mai. Sáng hôm nay quý vị mà nghe tôi nói, chắc quý vị thấy trong vô lý. Làm sao không lo lắng cho ngày mai nữa? Nhưng mà đây là Kinh Thánh dạy, đừng lo lắng cho ngày mai. Ngày nào đủ cho ngày đấy. Tại sao trong Kinh Thánh này chúng ta lật trong Ma-thi-ơ đoạn 6. Ma-thi-ơ đoạn 6 nó rõ ràng, không phải là tôi nói đây nè, mà chính Chúa nói, vì Chúa biết trước tương lai chuyện gì sẽ xảy ra. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6, câu số 34 đề cập như thế này: vậy chứ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày nấy. Thưa bà, trên bữa nay nặng nhọc quá mà tôi gánh lấy mà không nổi, mà kêu tôi lánh lấy cái sự lo nhọc cho ngày mai nữa là sao tôi lo nổi. Chỉ kiệt quệ thôi. Ngày nào chỉ lo cho ngày nấy, ngày mai để cho ngày mai, tính cho ngày hôm nay. Làm sao mà có đủ cơm ăn áo mặc ngày hôm nay, chứ đừng nói ô ngày mai làm sao tôi có đủ cơm hay không, hay là năm tới làm sao tôi có đủ cơm hay không. Ngày nào đủ cho ngày nấy. Cho nên trong bài cầu nguyện chung, xin Chúa cho chúng con đồ ăn đủ gì? Đủ một năm hả? Mười năm? Đủ ngày. Đủ một ngày. Hãy nhìn con chim bay ngoài trời, chỉ lo đủ ngày nay thôi. Ngày mai sẽ tới, Chúa sẽ ban cho nữa. Nhưng không có nghĩa rằng là chúng ta không biết tính toán, không biết có kế hoạch, không biết sắp đặt, Chúa nói là đừng lo lắng. Lo lắng là sao? Mình lo, mình worry, mình không biết chết rồi, không biết làm sao. Đó là lo lắng. Nhưng mà mình phải có kế hoạch cho ngày mai. Mình phải có kế hoạch cho tương lai. Mình biết rằng là mỗi năm mình sẽ đi nghỉ mát, hay là mỗi tuần lễ mình sẽ đi ăn vào một nhà hàng vĩ đại. Bây giờ mình phải tới lúc mà tiết kiệm tối đa. Tính là có kế hoạch. Thay vì mình đi chơi xa, bây giờ mình đi chơi gần. Thay vì mình đi ăn một cái nhà hàng sang, thì mình ăn vào một nhà một bình thường, hay tốt hơn là ăn ở nhà. Dù sao cũng là nó cũng khỏe hơn, cũng tốt hơn. Đây là một cái kế hoạch để tính. Chúng ta không phải giống như người đời là nó không lo lắng, có nghĩa là thôi kệ nó, xài hết rồi ngày mai sẽ tính sao. Chúa nói hãy bắt chước như con kiến. Khi mà mùa hè nó lụm lặt vào tổ nó, cho đến mùa để sinh sống vào mùa đông. Từ ngày hôm nay khi mà gặp khó khăn chừng nào là quý vị và tôi càng ngày biết tiết kiệm và gìn giữ lấy nó. Đừng xài phung phí. Thật sự đúng ra chứ chúng ta không nên xài phung phí lúc nào hết đó. Chứ không phải là khi chúng ta có dư dật chúng ta sẽ phung phí. Phải biết tính, phải biết sắp xếp lịch trình. Khi mà săn mắt như đó, quý vị phải sắp xếp lịch trình lái xe. Chứ không có phải là muốn ra mua đi chợ mua cái hành lá để vô nấu canh chua, mất hết thì giờ mà mất tiền nữa. Phải sắp xếp kế hoạch từ giờ giấc cho tới nuôi con, cho tới gia đình, cho tới trả tiền nhà, trả tiền thuế nữa, quý vị biết không? Thuế nó cũng tới nhưng mà là không. Phải có kế hoạch hết. Không lo nhưng mà biết tính với tương lai để sắp xếp. Quan trọng với việc cầu nguyện. Đôi khi chúng ta không biết tiền ở đâu đến, chúng ta phải cầu nguyện để Chúa mở đường, để nghĩ cái phương pháp để sắp xếp. Và không phải cầu nguyện trong gia đình mình không, kêu hội thánh cầu nguyện dùm, kêu con cái cầu nguyện dùm, giúp đỡ. Họ thấy cái hoàn cảnh, họ sẽ giúp đỡ và cầu nguyện cho chúng ta. Đừng lo lắng về ngày mai, nhưng hãy sống cho ngày này. Điều thứ ba, tôi có ba điều rất dễ nhớ. Điều thứ ba là gì? Đừng chú ý những gì tạm bợ mà những gì vĩnh cửu. Đa số chúng ta thấy những gì tạm bợ không? Tôi muốn có chiếc xe liền, tôi muốn có bộ quần áo mà nó mới ra liền. Hãy nghĩ đến những gì vĩnh cửu, những gì mà nó tồn tại đời đời. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 35 nói như thế nào? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu số 35 nói rằng là trời đất sẽ qua nhưng lời ta nói chẳng bao giờ qua đi. Cái ý là nói là sao? Trời đất sẽ qua đi, có nghĩa là tất cả những gì ở trong trời đất này là tạm bợ, mọi sự sẽ qua đi. Cho nên Chúa mới dạy rằng ở trong một cái câu kinh thánh nọ là đừng để tiền bạc ở dưới trần gian này mà để sâu bọ ăn, nhưng mà cắt nó ở trên trời. Không biết sao chứ có mấy ông Việt Nam, ở tỷ phú ở Việt Nam cũng hay lắm, là biết rằng tiền tệ ở nước Việt Nam cũng có thể mà lên xuống bất thường. Cho nên một số người lấy một số tiền bỏ vào ngân hàng ở Thụy Sĩ, nghĩ rằng sẽ chắc chắn, tin rằng nó sẽ còn đó. Thì nếu mà con người còn nghĩ xa như thế, huống gì bây giờ ngày hôm nay chúng ta biết trời đất sẽ qua đi, thì đầu tư vào một cái ngân hàng mà vĩ đại, không bao giờ mất cả, ở trên trời. Đôi khi chúng ta mua sắm tất cả những gì ở trên trần gian này, rồi khi mà chúng ta gần đất xa trời rồi, chúng ta mất hết tất cả. Đó là những gì tạm bợ. Những gì tồn tại là linh hồn của mình, những gì tồn tại là bản tính của mình, những gì tồn tại là vợ con của mình. Đó là những gì chúng ta nên chú ý đến. Chúa nói để đồng tiền vào trên thiên đàng. Tôi biết đồng tiền ở trần gian này, tôi nghe nói những người mà financial counselor là những người mà cố vấn về tài chính đó, thì mình nữ cũng họ cũng hay lắm, nhưng rốt cuộc họ cũng bị giống chúng ta. Như vậy quý vị tin tưởng vào đó chi nữa? Đúng, chúng ta có kế hoạch, chúng ta có tương lai, nhưng mà nếu chúng ta đặt hết sự tin tưởng Những gì tạm bợ trong trần gian này là có thể chúng ta mất hết. Tiền càng nhiều chừng nào, đầu tư còn nhiều chừng nào là quý vị càng lo lắng chừng đó. Quý vị có tiền mà quý vị giúp người nghèo, chắc quý vị đâu còn lo lắng đâu không? Quý vị có tiền mà quý vị giúp đỡ cho những cơ quan này, cơ quan nọ, nghĩa là mình đủ sống, quý vị còn lo nó không? Không. Mà tiền bạc có 100 ngàn, 200 ngàn bỏ trong nhà băng hay những chứng khoán này kia, nói ôi chú cha, mỗi ngày mỗi lo, không biết hay chứng khoán nó lên hay xuống. Chú nói đừng lo. Lòng các ngươi ở đâu? Gì? Lòng các ngươi của cải các ngươi ở đâu thì lòng các ngươi ở đó. Của cải chúng ta đặt vào những cái cơ quan của Chúa, những hội thánh, những công việc truyền giáo, thì lòng chúng ta mới ở đó. Thì lòng chúng ta mới nghĩ đến Chúa, lòng chúng ta mới nghĩ lo công việc, những gì tương lai. Nếu chúng ta đầu tư hay là để tiền của cải trong nhà băng hay là trong nhà này kia, quý vị vẫn lo hoài. Miễn là đủ sống. Chúa không bao giờ cho chúng ta hơn những gì chúng ta đủ sống để chúng ta hưởng thụ, nhưng mà để chúng ta giúp đỡ cho những người yếu kém hơn chúng ta. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Một mình quý vị ở được mấy căn nhà? Ý mà tôi nói rằng không phải là nó không đầu tư. Đầu tư là nghĩ tương lai, nó đúng quan trọng. Nhưng mà mình nghĩ là sao mà đủ sống, rồi còn những gì Chúa ban phước cho là gây nên để giúp đỡ cho những người khác. Quý vị biết Trần Phong đầu tư cũng đúng, cũng tốt chứ phải không? Nhưng mà tất cả những gì ông có, ông đã dâng hiến cho biết bao nhiêu cơ quan về giáo dục và nhà thờ. Thì khi mà dâng hiến như vậy là lòng chúng ta ở đó muốn lo công việc của Chúa. Cho nên chúng ta làm gì khi mà trước biến động kinh tế? Chúng ta phải yên tâm. Thứ nhất là chúng ta sao? Là đừng nhìn những gì mình mắc, mình nhìn những gì mình còn. Thứ hai là đừng lo lắng cho ngày mai, nhưng hãy sống cho ngày nay. Và thứ ba là gì? Đừng chú ý vào những gì tạm bợ mà để tâm vào những gì vĩnh cửu. Ba điều này tôi dùng và giúp đỡ cho tôi và gia đình tôi. Phải nghĩ đến cái tương lai sáng láng. Phải nghĩ biết rằng Chúa sẽ ở cùng với chúng ta. Nghĩ rằng Chúa sẽ dẫn dắt chúng ta trong cái sự mà gian truân. Là cái niềm hy vọng mà chúng ta biết rằng Chúa yêu thương chúng ta. Vì người đời nếu không dựa vào Kinh Thánh thì họ sắc bi quan. Họ đi đến một cái đường lối có thể họ hối hận trong tương lai. Mong rằng con cái của Chúa dùng Kinh Thánh và an ủi mình. Mà nếu quý vị có những gì mà đau buồn lo lắng, hãy đem cùng với hội thánh, phải thưa cùng những cách lãnh đạo, phải tâm tình với tôi để tôi có nguồn cầu nguyện cho quý vị. Đừng ôm ấp một mình. Khi mà chúng ta chịu đựng không được thì chúng ta sẽ bùng nổ bất thình lình. Cầu Chúa ban phước cho hội thánh ở trong hoàn cảnh và trong tình trạng kinh tế đang khó khăn ở nước Hoa Kỳ này.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe trọn bài giảng này. Hy vọng rằng qua những điều này sẽ giúp ích cho quý vị trong cuộc sống thuộc linh. Nếu có điều chi thắc mắc, xin quý vị liên lạc với chúng tôi tại website www.vietsga.org. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.